Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Dòng chảy sự kiện hôm nay xin được bàn một nội dung đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ. Xuất phát từ tầm quan trọng của đạo đức công vụ cũng như là thực trạng đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức hiện nay, Bộ Nội vụ cho rằng cần xây dựng nghị định ban hành Bộ Quy tắc làm căn cứ để thực hiện thống nhất trên cả nước. Đáng nói là soi chiếu những nội dung cụ thể trong dự thảo thì nhiều ý kiến dư luận cho rằng là quá chung chung, thậm chí là mơ hồ.
Cấm và xử phạt công chức viên chức chỉ thề, nói tiếng nóng, bao che cấp trên, liệu có khả thi? Nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia bàn luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng sự tham vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, chúng tôi sẽ kết nối qua điện thoại. Quý vị và các bạn có thể đóng góp ý kiến qua đường dây nóng của chương trình là 02435563563. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, trước hết thì trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà, mặc dù là điều kiện công tác đột xuất nhưng mà đã kết nối để bàn luận nội dung này ạ.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Trang và xin được kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa bà, là đạo đức công vụ thì luôn được nhìn nhận là vô cùng quan trọng, thế nhưng mà lại thường xuyên được xếp vào diện là cần chấn chỉnh. Vậy thì bà suy nghĩ như thế nào về thực tiễn này ạ?
Vâng. Cảm ơn biên tập viên Thu Trang đã dành cho tôi cái câu hỏi khá là thú vị này. Theo tôi thì đạo đức công vụ luôn được nhìn nhận là vô cùng quan trọng trong mọi xã hội. Bởi đạo đức công vụ nó góp phần nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi và tránh những cái lệch lạc về chuẩn mực của công chức viên chức trong những cái giai đoạn lịch sử nhất định. Tuy nhiên thì đạo đức công vụ thường xuyên được xếp vào cái diện là cần phải chấn chỉnh. Thì theo tôi nó có rất nhiều lý do, nhưng về cơ bản thì có 3 cái lý do như sau. Thứ nhất ý, là đạo đức công vụ thì nó phản ánh cái tồn tại xã hội và bị quy định bởi những cái tồn tại xã hội. Do vậy mà khi tồn tại xã hội thay đổi, tức là các cái quan hệ kinh tế xã hội thay đổi, thì nó dẫn đến một số những các cái nguyên tắc, quy tắc, các cái chuẩn mực, các cái giá trị đạo đức nó dần trở nên là lạc hậu, lỗi thời, do nó không còn phù hợp với thực tế xã hội ở những cái giai đoạn lịch sử nhất định. Do đó mà chúng sẽ bị loại bỏ hoặc là sẽ được thay thế bằng những cái chuẩn mực đạo đức mới tiến bộ hơn. Thì đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai thì đạo đức công vụ thực chất đó là những cái chuẩn mực đạo đức của những người cán bộ công chức viên chức trong cái quá trình thực thi công vụ. Và trong cái bối cảnh hiện nay của Việt Nam là đang xây dựng cái nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Đặc biệt là chúng ta cũng đang tiến hành cái cải cách hành chính theo cái hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch. Thì trong cái bối cảnh đó, cái việc mà cần chấn chỉnh cái đạo đức công vụ nó là tất yếu, khách quan. Và lý do thứ ba nữa, theo tôi, hiện nay còn một số những các cái biểu hiện lệch lạc về chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức viên chức trong cái quá trình thực thi công vụ. Do vậy mà đạo đức công vụ được xếp vào cái diện mà thường xuyên cần phải được chấn chỉnh, đó là một tất yếu khách quan.
Vâng, như vậy là có một số những lý do bà cho rằng là thứ nhất là có những tiêu chí tiêu chuẩn mà đã lỗi thời rồi, cần phải được thay đổi để tiến bộ hơn, hay là yêu cầu đòi hỏi trong cái nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, đúng không ạ? Thưa bà, là cán bộ công chức viên chức ở mỗi lĩnh vực ngành nghề, cơ quan công sở vùng miền thì thường thể hiện văn hóa công sở khác nhau, nhưng mà chúng ta đều biết là đều dựa trên một cái nền tảng cốt lõi, đó là đạo đức. Bởi vì là văn hóa là kết tinh của đạo đức, đúng không ạ? Thế nhưng mà phải chăng bà có cho rằng đây cũng chính là lý do mà Bộ Nội vụ kỳ vọng là việc xây dựng nghị định ban hành Bộ Quy tắc sẽ trở thành căn cứ để tất cả các bộ ban ngành và các địa phương thống nhất trên cả nước ạ. Trước hết thì xin mời bà và quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nghe tham vấn từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội về nội dung này.
Theo tôi nhớ thì năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy chế văn hóa công sở. Trong đó thì cũng có những cái hướng dẫn liên quan đến các cái quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức. Chúng ta cũng đã ban hành luật công chức, luật viên chức. Đó cũng là những cái định hướng rất căn bản để cho chúng ta hình thành nên các cái bộ quy tắc ứng xử đối với lại cán bộ. Ở đây chúng ta thấy là vì cái sự đa dạng trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, ở các vùng miền khác nhau, trong những bối cảnh khác nhau. Chính vì thế nên là chúng ta cần có bộ quy tắc ứng xử chung. Trên cơ sở của bộ quy tắc đó, từng cơ quan, đơn vị, ngành nghề sẽ có những quy chế ứng xử nó phù hợp. Pháp luật thì ở xa, trong khi đó thì đạo đức thì ở gần. Nhiều khi mà pháp luật chưa có thể điều tiết được hành vi của con người ấy, thì đạo đức của con người, cái nhận thức về những gì nên làm, không nên làm ấy, nó rất là quan trọng để tạo ra cái thái độ ứng xử, cái hiệu quả công việc của cán bộ công chức viên chức. Và đó là lý do tại sao ấy, cần phải có các cái bộ quy tắc ứng xử để cho nó phù hợp hơn trong những bối cảnh xã hội cụ thể.
Dạ vâng ạ, theo bà đó có phải là những lý do mà Bộ Nội vụ kỳ vọng là cái việc xây dựng nghị định ban hành bộ quy tắc sẽ trở thành căn cứ cho tất cả các bộ ban ngành địa phương thực hiện một cách thống nhất trên cả nước ạ?
Vâng, tôi đồng tình với quan điểm này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Bởi vì như thế này, trong mỗi một lĩnh vực, mỗi một ngành nghề hay là mỗi một vùng miền khác nhau thì thường thể hiện cái văn hóa công sở khác nhau. Vâng, và chẳng hạn như là với những các cái cơ quan như là cơ quan thuế chẳng hạn thì người ta cũng có những cái bộ quy tắc ứng xử của người ta riêng trong lĩnh vực của họ. Hay là đối với lại giáo viên mầm non thì họ cũng có những cái bộ quy tắc riêng của họ. Tuy nhiên thì về cơ bản thì các cái chuẩn mực đó nó đều dựa trên cái nền tảng cốt lõi, đó là đạo đức, đó là những cái giá trị văn hóa đã được kết tinh lâu đời trong trong cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nó đều là những các cái nguyên tắc, đều là những các cái chuẩn mực hành vi đã được đúc kết. Chính vì vậy mà vừa nói như là anh Bùi Hoài Sơn đấy, bên cạnh cái việc mà hệ thống pháp luật ra thì nó còn có những các để điều chỉnh các cái hành vi của con người, nó còn dựa trên các cái thiết chế xã hội nữa. Ở đấy các cái giá trị chuẩn mực trong xã hội nữa, cho nên là tôi nghĩ rằng là cái việc mà Bộ Nội vụ kỳ vọng xây dựng một cái nghị định ban hành cái bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức công vụ, nó sẽ trở thành căn cứ để cho các bộ, các ban ngành, các cái địa phương trên cả nước thực hiện cái thống nhất cái chuẩn mực đạo đức, thì tôi cho rằng đấy là cũng là một điểm phù hợp và cũng là điều chúng ta nên làm trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta đang có rất nhiều những các cái biến đổi trong xã hội, đặc biệt là biến đổi về giá trị chuẩn mực đạo đức.
Dạ vâng, cũng như thông tin từ ông Bùi Hoài Sơn cách đây ít phút cho thấy là từ năm 2007 đấy ạ, thì chúng ta đã có một cái quy chế về văn hóa công sở rồi. Và hiện tại thì chúng ta cũng đang có luật công chức viên chức. Vậy thì liệu rằng là bộ quy tắc đạo đức công vụ mà Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến thì có những điểm nào là nổi bật khác biệt và đang nhận được cái sự quan tâm của dư luận đấy ạ? Thì xin mời bà và quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nghe một tổng hợp ngắn sau ạ.
Điều 11 dự thảo quy định về giao tiếp ứng xử với cấp trên như sau. Cán bộ công chức viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo điều hành và phân công công việc của cấp trên, không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ.
Khi có căn cứ cho rằng quyết định của cấp trên trái pháp luật phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định. Trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành phải chấp hành những yêu cầu có ý kiến bằng văn bản và không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành đó, đồng thời báo cáo với cấp trên trực tiếp của người ra quyết định.
Phải trung thực trong báo cáo công việc và cung cấp thông tin với cấp trên. Chủ động, sáng tạo khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cấp trên. Chủ động đề xuất kiến nghị đóng góp ý kiến với cấp trên về biện pháp quản lý điều hành, tôn trọng lãnh đạo, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cấp trên.
Điều 13 dự thảo quy định thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan về tiếp xúc, quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tôn trọng phong tục tập quán tín ngưỡng tôn giáo văn hóa của người nước ngoài trên cơ sở phù hợp với văn hóa Việt Nam, không có lời nói hành động làm tổn hại đến lợi ích, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống, danh dự, uy tín của cơ quan, đơn vị, không lợi dụng các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế vì lợi ích cá nhân.
Vâng, thưa bà, nhiều công chức viên chức khẳng định là những thông tin vừa rồi, những thông tin mà chúng tôi tóm lược về Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ không có gì là mới, cũng không có gì là khác biệt cả. Tức là không thấy nhiều lý do để thời điểm này thì cơ quan chức năng lại phải triển khai nhiều hoạt động nhằm thống nhất nội dung mà ban hành bộ quy tắc ạ. Xin hỏi quan điểm của bạn.
À, vâng, tôi nhất trí với quan điểm của nhiều công chức viên chức về những các cái quy định tại điều 11, điều 13 mà các bạn vừa tổng hợp. Thực chất thì tất cả những các cái điều này nó không có cái gì mới so với trước đây, và bản thân tôi cũng là một viên chức nhà nước thì tôi cũng cũng vẫn thực hiện những cái quy định này. Nhưng mà nếu như mà bây giờ chúng ta ban hành một cái nghị định mới thì những các cái quy định này vẫn phải được đưa vào cái nghị định mới, bởi vì đấy là những cái quy tắc chung, những cái quy định chung. Chẳng hạn như là diện là thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước hay quy định của các cơ quan về tiếp xúc, quan hệ làm việc với các tổ chức cá nhân nước ngoài. Thế rồi tôn trọng phong tục tập quán, tôi cho rằng là cũng vẫn cần thiết phải đưa vào, bởi vì trong cái bối cảnh hiện nay đó là toàn cầu hóa. Và nhiều khi là những cái phong tục tập quán nó đang bị lu mờ đi. Đấy, vì vậy mà những cái quy định này thì tôi cho rằng là vẫn nên đưa vào những cái quy định chung trong cái nghị định mới, khi mà chúng ta, nếu như chúng ta xây dựng một cái nghị định mới về cái bộ quy tắc, bộ chuẩn mực đạo đức.
Dạ vâng, với những phân tích vừa rồi thì bà, thì cá nhân tôi thì tôi đồng ý là những cái quy định ở trong tổng hợp vừa rồi thì nên tiếp tục được đưa vào, bởi vì coi đây là quy phạm chung. Thế nhưng mà có những thông tin như thế này ạ, thưa bà, không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa lãng phí để vụ lợi. Thì đây được cho là một trong những quy định mơ hồ ạ. Bởi thế nào là xa hoa lãng phí ở trong tổ chức các cái hoạt động vừa nêu thì rất là khó xác định ạ.
Vâng, đúng rồi. Tôi cũng đồng tình với quan điểm của Thu Trang đấy ạ. Theo tôi thì cũng không nên đưa vào nghị định những các cái thuật ngữ mà nó mang cái tính rất là chung chung trừu tượng. Như là bạn vừa mới chỉ ra đó là không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các cái công việc khác một cách xa hoa lãng phí. Nếu như là khi chúng ta chưa có những cái quy định chi tiết, hoặc là chúng ta chưa lượng hóa ra được những các cái tiêu chuẩn thế nào là xa hoa, thế nào là lãng phí, thì chúng ta không nên là đưa vào nghị định. Bởi vì trước đây thì cũng đã có những cái quy định khá là chung chung kiểu này, nhưng mà chúng ta đã không, cái tính thực thi của nó không cao. Chẳng hạn như là những cái quy định như là phạt những người ăn mặc phản cảm, hoặc là phạt những người mà ăn mặc không đúng với lại thuần phong mỹ tục. Nhưng lại chúng ta lại không lượng hóa được ra thế nào là ăn mặc phản cảm, hay là gì ạ? Bây giờ thì chúng ta lại không lượng hóa ra được là thế nào là xa hoa lãng phí, thì chúng ta cái tính khả thi của những cái quy định này nó sẽ không cao.
Vâng, bây giờ thì xin mời bà chúng ta hãy cùng nghe thêm những cái thông tin tham vấn từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hải Sơn ạ. Xin mời quý vị và thính giả chúng ta hãy cùng nghe.
Chúng ta phải hiểu bản chất của Bộ Quy tắc ứng xử. Bản chất là hướng dẫn hành vi, không có cái tác dụng xử phạt. Tức là dựa trên cái bộ quy tắc ứng xử này, chúng ta biết được việc gì là nên làm, việc gì là không nên làm. Chính vì thế nên là có thể có những điều còn khá chung chung, nó còn khá mơ hồ, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận. Tất nhiên là ai cũng mong muốn rằng ấy là các cái quy định thì nó phải cụ thể để cho người đọc, người thực hiện dễ thực hiện. Tuy nhiên thì cán bộ công chức viên chức đã có rất nhiều các văn bản quy phạm rồi. Ví dụ như là luật viên chức, luật công chức, các cái quy chế ở cơ quan, hay là hàng loạt các cái văn bản khác có liên quan khác. Việc chúng ta ban hành bộ quy tắc ứng xử ấy là thêm một lần nữa chúng ta củng cố hướng dẫn hành vi thôi. Còn lại không thể kỳ vọng được là bộ quy tắc ứng xử thì xử lý được tất cả những vấn đề liên quan đến ứng xử của cán bộ công chức viên chức.
Vâng ạ, tôi thì muốn nghe quan điểm thẳng thắn của bà sau khi chúng ta nghe những thông tin từ ông Bùi Hoài Sơn ạ. Là chúng ta phải chấp nhận thôi, mặc dù có những thông tin nó không bao quát được hết vấn đề, thậm chí là mơ hồ đấy ạ.
Tôi thì không nhất trí với lại cái ý kiến là chúng ta phải chấp nhận, bởi vì là đúng là bộ quy tắc ứng xử thì nó cũng chỉ là hướng dẫn để điều chỉnh hành vi thôi. Nhưng mà trong cái hướng dẫn điều chỉnh hành vi đó, trong một cái xã hội hiện đại như hiện nay thì cái nền khoa học thực chứng của chúng ta đã phát triển, thì chúng ta cũng nên lượng hóa được những cái quy định cụ thể. Còn nếu chưa lượng hóa được thì tạm thời chúng ta nên bỏ ra bên ngoài. Thì đấy là cái ý kiến của tôi.
Vâng ạ, thưa bà, là cũng có những cái thông tin rất là đáng chú ý ở trong Bộ Nội vụ mà đang lấy ý kiến thế ạ. Cấm và xử phạt công chức viên chức nếu như chửi thề, nói tiếng lóng hay là bao che cho cấp trên. Cá nhân tôi cũng như là chúng tôi ghi nhận ý kiến của nhiều thính giả cho rằng là đây là một trong những quy định mà khó khả thi nhất đấy ạ. Bởi vì là không phải dư luận cổ suý hay là buông xuôi chấp nhận, vì đó là thực tế ở một số nơi mà dư luận cho rằng là rất khó để xác định hoặc là sẽ không nhận được báo cáo, tố cáo về vấn đề này ạ.
Vâng, tôi đồng ý với ý kiến này. Bởi vì như thế này, như trước ấy, thì chúng ta vừa mới nói ấy, nó là bộ quy tắc ứng xử. Mà bộ quy tắc thì nó chỉ là diện mang cái tính chất đó là điều chỉnh hành vi của cá nhân hay là nhóm xã hội thôi. Thế mà nếu như mà đưa vào bộ quy tắc cái việc là cấm và xử phạt công chức chửi thề nói tiếng lóng thì tôi cho rằng là sẽ rất khó khả thi. Bởi vì ở đây nó thiếu những các cái quy định chi tiết. Và hơn nữa ấy, là gì ạ? Cũng có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều về những cái vấn đề này. Như là gì ạ? Là thế nào được gọi là chửi thề, thế nào được gọi là nói tiếng lóng. Trong khi Việt Nam chúng ta thì là một cái đất nước mà nó đa dân tộc. Đấy. Và mỗi một dân tộc thì người ta lại có những cái tiếng nói riêng, người ta lại có những cái ngôn ngữ riêng, rồi có những cái văn hóa giao tiếp riêng. Vậy thì liệu là chúng ta có xác định được là thế nào là dùng tiếng lóng hay chưa hay không? Đấy, thì với tôi thì cái việc mà đưa vào là tôi cũng đồng tình với việc là không sẽ khó mà nhận được các cái báo cáo hay tố cáo về vấn đề này. Một điểm nữa tôi muốn nói ở đây đó là khi mà đã xử phạt thì nó sẽ phải có rất là quy định rất là cụ thể ai sẽ là người xử phạt và xử phạt thì bao nhiêu là phù hợp. Đấy, thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu trong cái việc mà nghiên cứu thì tìm hiểu về cái khi mà đưa ra cái nghị định mới này.
Vâng ạ, thế nhưng mà nếu như nhìn nhận một cách thẳng thắn, ngay tại địa phương nơi bà sinh sống chẳng hạn, thì bà lại có điều gì chia sẻ với tôi cho rằng là kỳ vọng hay là mong muốn của Bộ Nội vụ khi mà đưa ra những cái thông tin như là tức là về sự cần thiết phải có cấm hay là xử phạt cái việc là cán bộ công chức chửi thề, nói tiếng lóng hay là bao che cấp trên đấy ạ. Tức là từ cái thực tiễn như thế nào, mặc dù bà có thông tin là chúng ta rất là khó xác định, nhưng mà thực tiễn nó như thế nào thì Bộ Nội vụ mới kỳ vọng vào điều này.
Vâng. Đúng rồi, nó xuất phát từ thực tiễn hiện nay ấy, là diện là cán bộ công chức, thư viên chức thì cũng có cái vấn đề đó là họ nói bậy, rồi chửi thề, và đôi khi là cũng nói tiếng lóng và thậm chí là diện là bao che cấp trên. Cho nên ấy, là Bộ Nội vụ có một cái mong muốn là sẽ điều chỉnh cái hành vi này của con người thì đúng. Thế nhưng như trên tôi đã trao đổi là chúng ta phải lượng hóa được ra. Còn nếu như không lượng hóa được ra thì đưa những cái quy định này vào nó sẽ rất khó là thực thi.
Vâng, có nghĩa là mong muốn và kỳ vọng thì là đúng đúng không ạ? Và chúng ta đều thừa nhận đó là một thực tế. Thế nhưng cái câu chuyện là làm nào để trở thành một quy phạm những cái quy định chung thì khá là khó và cần phải suy nghĩ tính toán thêm đúng không ạ? Thưa bà, là với khá nhiều những nội dung mà đã được phân tích thì bà có suy nghĩ như nào khi mà Bộ Nội vụ kỳ vọng là cơ quan ban ngành địa phương trên cả nước đấy sẽ dựa vào bộ quy tắc đạo đức công vụ này làm căn cứ để đánh giá khen thưởng kỷ luật cán bộ công chức viên chức?
Tôi cũng là một viên chức. Thế thì ngoài cái việc mà tuân thủ hiến pháp pháp luật của nhà nước, những các cái quy định của Đảng thì cơ quan tôi cũng có những các cái bộ chuẩn mực riêng. Đấy. Và tôi cũng đọc một số những cái quy định riêng về cái chuẩn mực đạo đức của một số các cái bộ ngành, các cái lĩnh vực cụ thể. Do vậy mà cái việc Bộ Nội vụ kỳ vọng là các cơ quan ban ngành địa phương trên cả nước sẽ dựa vào cái bộ quy tắc đạo đức này làm căn cứ để đánh giá khen thưởng kỷ luật cán bộ thì chắc chắn là có, nhưng mà nó chỉ ở cái mức độ đó là gì ạ? Nó là cái bộ khung thôi. Đấy, nó là những cái quy định chung nhất thôi để trên cơ sở đó các cơ quan dựa vào đó, các cơ quan, các lĩnh vực, các ban ngành dựa vào đó để cụ thể hóa cái bộ chuẩn mực đạo đức này cho nó phù hợp với lại bộ ngành lĩnh vực của mình. Thế còn nếu như để làm căn cứ đánh giá khen thưởng hay là kỷ luật cán bộ chung cho tất cả các ban ngành thì tôi cho rằng là cái việc mà ban hành cái nghị định này nó sẽ khó khả thi.
Dạ vâng, thực ra là như này ạ, chúng ta cũng tôi nghĩ là chúng ta còn nhớ là trước đây tại Hà Nội ạ, Ủy ban nhân dân thành phố cũng từng có ý định là ban hành quy tắc công sở với những nội dung ví dụ như là không được sử dụng nước hoa có mùi đậm đặc, hay là không được mặc váy trên đầu gối. Rồi là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì cũng từng dự định là đưa ra bộ quy tắc chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc với những quan điểm như là những cái nhìn gợi tình hay là nháy mắt liên tục rồi là dùng cử chỉ ngón tay để quấy rối đấy ạ. Và ở thời điểm đó thì dư luận đã lên tiếng rất là mạnh mẽ và các bộ quy tắc này đã không thành văn, tức là không xuất hiện nữa rồi. Vậy thì theo bà thì cơ quan chức năng có nên xem đó là kinh nghiệm, nghiên cứu thật là kỹ và chỉnh sửa những nội dung mà đang được dư luận quan tâm ạ?
Vâng, tôi điều này thì tôi nhất trí với dư luận xã hội, bởi vì là để xây dựng những cái nghị định mới hoặc là những cái bộ quy tắc nào đó đều phải có cái sự học tập kinh nghiệm từ những cái và nghiên cứu từ những các cái bộ quy định trước, những các cái nghị định trước, những các cái kinh nghiệm của những các cái việc mà chúng ta đã làm trước, đồng thời thì phải thăm dò những cái dư luận xã hội của các cái nhóm đối tượng trong xã hội. Nhưng dưới cái góc độ tiếp cận xã hội học của tôi thì tôi cho rằng là quan trọng hơn nữa là phải điều tra khảo sát và phải đo lường, lượng hóa được các cái tiêu chí, các cái chuẩn mực một cách khoa học, thực chứng, khách quan. Thì lúc bấy giờ chúng ta đưa vào cái bộ quy tắc nó sẽ hạn chế những cái dư luận trái chiều của xã hội.
Dạ vâng, chúng ta lại tiếp tục nhận được ý kiến quan điểm của Phó sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về nội dung này đấy ạ. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe.
Chắc chắn là như vậy, vì khi chúng ta ban hành bộ quy tắc ứng xử nói chung từ phía Bộ Nội vụ hay là chúng ta cụ thể hóa nó ở từng địa phương, từng đơn vị, từng cơ quan, từng doanh nghiệp ấy, thì nó phải khả thi. Đấy. Còn chúng ta khi mà tạo ra những cái quy định nó không khả thi ấy, thì không chỉ là nó không có tác dụng trong thực tiễn cuộc sống ấy, mà nó còn tạo ra một cái tâm lý là nhờn luật, nhờn các cái quy định. Và từ cái nhờn các cái quy định này nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả tai hại khác. Chính vì lý do như vậy, thế nên là tôi thì vẫn tư vấn rằng khi mà chúng ta ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật thì chúng ta cũng nên ban hành nó hết sức cụ thể, mang tính khả thi, chúng ta lấy ý kiến rộng rãi để từ đó họ góp ý cho chúng ta xây dựng nên những cái bản nội quy, những cái bản quy chế sao cho nó phù hợp nhất có thể, để tránh cái tình trạng không áp dụng được và dẫn đến các cái tai hại khác có thể xảy ra trong xã hội.
Vâng, bà suy nghĩ như thế nào về những thông tin vừa rồi từ Phó sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ? Nếu như không cẩn trọng là dẫn đến nhờn luật, nhờn những quy định đấy.
Tôi nhất trí với ý kiến này của anh Bùi Hoài Sơn đấy. Bởi vì trong thực tế hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều những các cái quy định rồi. Và những cái quy định mà chúng ta đã không thực hiện được, bởi vì một lần tôi muốn nói đấy là chúng ta chưa lượng hóa ra được, hay là chúng ta chưa có được những các cái ý kiến đầy đủ từ dư luận xã hội, từ các cái nhóm trong xã hội, cho nên là nó dẫn đến cái tình trạng là có rất nhiều những cái quy định nhưng mà cái giá trị thực tiễn nó không cao, đấy, cái gì nó không. Thì vì vậy mà tôi nhất trí rằng là các cái cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Nội vụ, nên nghiên cứu thật kỹ và chỉnh sửa các cái nội dung đang được dư luận xã hội quan tâm về cái bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức công vụ này.
Dạ vâng, ngoài ra thì còn những thông tin nào đó mà theo bà là Bộ Nội vụ nên lưu ý để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi trong khi mà muốn đưa ra cái bộ quy tắc này? Ngoài câu chuyện là điều tra, khảo sát và lượng hóa được những tiêu chí để có thể xác định, thì bà cho rằng là công việc khó khăn nhất của Bộ Nội vụ ở trong thời gian tới sau khi nghe ý kiến của đa số dư luận là như thế nào?
Vâng, theo tôi thì ngoài cái việc mà nghiên cứu theo kiểu khoa học, đó là đo lường, lượng hóa các cái tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức một cách khoa học, thì cũng cần lấy ý kiến của dư luận xã hội. Bởi vì mỗi một nhóm xã hội thì họ đều có những cái ý kiến đồng tình, khen chê trên cơ sở là cái lợi ích và những các cái giá trị mà họ muốn gửi gắm đến những các cái quy định. Đấy, vì vậy mà cũng nên là tham vấn cái ý kiến của dư luận xã hội và tiếp thu một cách tối đa có thể nhất. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái quy định, những các cái chuẩn mực cho nó phù hợp với lại các cái ngành, các cái lĩnh vực.
Dạ vâng, như vậy chúng ta có thể thống nhất một nội dung là bộ quy tắc thì cốt lõi là hướng dẫn hành vi để chúng ta có một nền hành chính công ngày càng tốt hơn. Thế nhưng mà với khá là nhiều những ý kiến, như hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như là Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội có tham vấn. Cũng như là chúng tôi nhận thấy là có khá nhiều những ý kiến tham vấn ở trên các phương tiện truyền thông nói chung, thì Bộ Nội vụ hy vọng là có thể nhận được những ý kiến đề xuất này để có thể tiếp tục nghiên cứu ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ thực sự là hữu ích và thiết thực hơn để chúng ta có một nền hành chính công ngày càng tốt hơn đấy ạ. Một lần nữa thì cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Hạ.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Trang và kính chào tạm biệt quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Và xin được gửi lời cảm ơn Phó sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội với những tham vấn rất là ý nghĩa về nội dung này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.